Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 6 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến hiệp sĩ Tòa Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Ý nghĩa các tước hiệu, Đức Mẹ không bị xâm phạm, Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đèn, Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Đức Mẹ cực màu cực nhiệm. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, khoảng 4.000 tu sĩ nam nữ trẻ sẽ tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế từ ngày 15 đến 19 tháng 9 tới đây tại Roma do Bộ Các Dòng Tu tổ chức nhân dịp năm về đời sống thánh hiến. Cuộc gặp gỡ có chủ đề là Hãy đánh thức thế giới, tin mừng ngôn sứ và hy vọng, với sự tham dự của những người trẻ thánh hiến đến từ năm châu. Mục đích của gặp gỡ là để sống một kinh nghiệm huấn luyện qua sự đào sâu các yếu tố cơ bản của đời sống thánh hiến về mặt kinh thánh, thần học, đoàn sủng và giáo hội học. Đây cũng là cơ hội để các tu sĩ trẻ trao đổi về thực tại bản thân, những ước muốn và mong đợi về mặt huấn luyện, sau cùng là để cử hành và làm chứng về vẻ đẹp ơn gọi của mình. Trong 5 ngày gặp gỡ, mỗi sáng các tu sĩ trẻ sẽ tụ họp tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican để lắng nghe và suy tư về các vấn đề ơn gọi, đời sống huynh đệ và sứ vụ. Ban chiều họ họp nhau tại các nơi khác ở Roma để đối thoại và chia sẻ. Chiều tối họ có thể tham gia những lộ trình được đề nghị như con đường loan báo hay là đêm thừa sai tại trung tâm Roma, con đường gặp gỡ, cụ thể là gặp một số tổ chức xã hội công giáo như Caritas, Cộng đồng Thánh Egidio, Talita Cum, con đường mỹ thuật với các cuộc viếng thăm Bảo tàng Viện Vatican và Nhà nguyện Sistina.
Thông báo của các bộ dòng tu cho biết có 3 sinh hoạt được mở rộng cho tất cả mọi người. Trước tiên là buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 8:30 tối ngày 15 tháng 9 do Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo, người Tây Ban Nha thuộc dòng Francisco, Tổng thư ký Bộ các dòng tu. Thứ hai là thánh lễ do Đức Hồng Y Tổng trưởng Giao Prat de Avis, người Brazil, chủ sự lúc 11:30 sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 9 tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau cùng là đêm âm nhạc và chứng từ tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 8:30 tối ngày thứ Sáu 18 tháng 9. Thứ Bảy 19 tháng 9 sẽ là ngày đại tưởng niệm các vị thánh và các vị tử đạo của đời sống thánh hiến. Đây là một cuộc tuần hành cầu nguyện khởi hành từ nhà thờ Đức Mẹ ở Aracoli cạnh quảng trường Venezia ở trung tâm Roma, tiến qua nhà tù Mamertino và Fuori Imperiali để tới hí trường Colosse.
Washington, Đức Thánh Cha Francisco đã đối thoại viễn liên qua video với những người nhập cư và ngoài lề xã hội ở Mỹ để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ngài tại nước này từ ngày 22 đến 27 tháng 9 sắp tới. Cuộc đối thoại video đã được mạng truyền hình ABC ở Mỹ truyền đi tối thứ Sáu mùng 4 tháng 9 vừa qua trong bầu không khí cảm động và vui tươi. Ngài nói với những người nghèo ở các thành phố Chicago, Los Angeles và bang Texas. Đức Thánh Cha lắng nghe và chúc lành cho các học sinh nghèo, những người vô gia cư ở các trung tâm tiếp đón, những người di dân vượt qua biên giới Mexico. Ngài bày tỏ sự gần gũi với họ và nói rằng, đối với tôi, một điều rất quan trọng là sự gần gũi. Thật là khó cho tôi nếu tôi không gần gũi dân chúng. Khi tôi ở gần họ, như ở gần anh chị em, tôi thấy dễ cảm thông và giúp đỡ anh chị em trong hành trình cuộc sống. Vì thế, đối với tôi, cuộc hành trình sắp tới tại Mỹ là điều rất quan trọng để gần gũi hành trình và lịch sử của anh chị em. Đáp câu hỏi của em nữ sinh Valerie Herrera thuộc một trường ở Chicago do các cha dòng tên coi sóc, dành cho các học sinh nghèo. Em bị bệnh da, được an ủi nhờ âm nhạc và có ước mơ trở thành một dược sĩ. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài mong đợi hai điều nơi người trẻ. Thứ nhất là đừng bao giờ tiến bước lẻ loi trong cuộc sống, nhưng hãy bước đi với sự tháp tùng của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Thứ hai là tiến bước can đảm. Một bạn trẻ không can đảm, không vui tươi thì thật là buồn. Can đảm và niềm vui mang lại cho bạn hy vọng là một hồng ân của Thiên Chúa. Dĩ nhiên trong cuộc sống có những khó khăn, nhưng các bạn đừng sợ khó khăn. Hãy khôn ngoan, thận trọng, chú ý, nhưng không sợ hãi. Các bạn có sức mạnh để đánh bại các khó khăn ấy. Trong cuộc đối thoại, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích tinh thần trách nhiệm của mọi người. Ngài nói, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau. Tất cả chúng ta được dựng nên cho tình thân hữu xã hội. Không ai có thể nói, trách nhiệm của tôi chỉ đến đây mà thôi.
Vatican, sáng hôm qua 5 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 5.000 thành viên đến từ các nơi trên thế giới thuộc phong trào các tổ truyền giáo của giáo xứ. Phong trào này được linh mục Pietro Perini, một cha sở ở Milano, Bắc Italia, thành lập ở Milano năm 1987 và nay lan rộng ra các nơi trên thế giới, cả những nước như Trung Quốc, Brazil, Tăng Caledonia, Burkina Faso và nhiều nước Âu Châu. Quy chế của phong trào được Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân phê chuẩn chung kết hồi tháng 4 năm nay. Trong số 5.000 người dự buổi tiếp kiến sáng hôm qua, có 1.000 người đến từ nước ngoài. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhiệt liệt khuyến khích các tổ truyền giáo của giáo xứ. Tiếp tục là những hạt giống, nhờ đó cộng đoàn giáo xứ tự hỏi về bản chất truyền giáo của mình. Để được vậy, cần lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh tiếp tục nói với giáo hội và thúc đẩy tìm ra con đường mới để loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, anh chị em hãy khuyến khích cộng đoàn giáo xứ trở thành một gia đình, trong đó có thực tại phong phú và đa dạng của giáo hội. Gặp nhau trong các tư gia để chia sẻ niềm vui và những mong đợi trong tâm hồn của mỗi người. Đó thực là một kinh nghiệm chân thực về việc loan báo tin mừng như thời giáo hội sơ khai. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các tổ truyền giáo của giáo xứ hãy tăng cường đời sống cộng đồng, có khả năng tiếp đón mọi người không phân biệt ai. Ngài nói thêm rằng, tôi khuyến khích anh chị em hãy biến thánh thể thành con tim sứ mạng truyền giáo của mình, để mỗi tổ truyền giáo là một cộng đoàn thánh thể. Trong đó, anh chị em tìm được sức mạnh để đề nghị vẻ đẹp của đức tin, vì thánh thể làm cho chúng ta cảm nghiệm tình thương vô biên, và mang lại một dấu chỉ cụ thể chứng tỏ giáo hội là nhà cha, trong đó có chỗ cho mỗi người có đời sống vất vả.
Washington, 96 dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ xin Đức Thánh Cha trong diễn văn tại Quốc hội nhất này hãy nói về vấn đề đồng lương tối thiểu, nạn đói và thay đổi khí hậu. Trong thư đề ngày 12 tháng 8 và nay được bà Rosa de Lauro phổ biến nội dung, các đại biểu Quốc hội Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ cảm ơn Đức Giáo Hoàng vì đã nhắc nhở về ý nghĩa trung tâm của giáo huấn xã hội công giáo, đồng thời tuyên bố ủng hộ mục đích thông điệp Laudato Si của Ngài. Các đại biểu cũng nhận xét rằng nước Mỹ đang ở trong một tình trạng phải đương đầu với nhiều đòi hỏi về kinh tế và xã hội, ví dụ chính sách về sức khỏe, hố chia cách gia tăng giữa người giàu và người nghèo, vấn đề di dân, và càng ngày càng có những căng thẳng về chủng tộc. Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Hoa Kỳ từ chiều ngày 22 tháng 9 tới đây, và sáng thứ Năm 24 tháng 9, Ngài sẽ đến trụ sở Quốc hội Lưỡng viện Mỹ lúc 9 giờ để đọc diễn văn tại đây. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng được mời lên tiếng tại Quốc hội Mỹ.
Đức Hồng Y Donald Wolf, Tổng giám mục thủ đô Washington, cho biết, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng tại Quốc hội Mỹ bằng tiếng Anh. Ngài sẽ dùng tiếng Tây Ban Nha trong thánh lễ 4 giờ chiều ngày thứ Tư 23 tháng 9 tại đền thờ Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm, cũng tại thủ đô Hoa Kỳ, để tôn phong chân phước Junipero Serra lên bậc hiển thánh. Đức Hồng Y nói, đây là một sự nhìn nhận tầm quan trọng của dân chúng nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ, chiếm một phần quan trọng trong giáo hội công giáo tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Christian Science Monitor số ra ngày 2 tháng 9, Đức Hồng Y Donald Quinn cũng cho biết Ngài hy vọng Đức Thánh Cha sẽ có những lời rõ ràng về các đề tài như môi sinh và di trú. Dĩ nhiên, Ngài sẽ không đưa ra những đề nghị cụ thể cho các nhà chính trị, nhưng sẽ kêu gọi trách nhiệm của chúng ta đối với căn nhà chung. Trong cuộc phỏng vấn, trả lời câu hỏi về việc Đức Thánh Cha cho phép các linh mục trong toàn giáo hội được tha tội phá thai trong năm thánh lòng thương xót, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Washington cho biết, từ lâu Tổng giáo phận Washington cũng như các giáo phận khác ở Mỹ đã cho phép các linh mục được tha tội phá thai cho các tín hữu đến xưng tội.
Tirana, gần 300 nhân vật tôn giáo và chính trị sẽ tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Tirana, thủ đô Albany, từ hôm nay mùng 6 đến mùng 8 tháng 9 tới đây. Cuộc gặp gỡ này tiến hành theo tinh thần cuộc gặp gỡ đầu tiên cầu nguyện cho hòa bình do Thánh John Paul II Giáo hoàng triệu tập tại Assisi hồi tháng 10 năm 1986. Năm nay, cuộc gặp gỡ này có chủ đề là Hòa bình luôn luôn là điều có thể, các tôn giáo và văn hóa đối thoại với nhau. Thông cáo của Cộng đồng Thánh Egidio cho biết cuộc gặp gỡ năm nay có tính chất đặc biệt, không những vì bối cảnh chiến tranh và xung đột đủ loại trên thế giới ngày nay, nhưng còn vì sự gia tăng một chủ thể mới được tượng trưng qua sức mạnh hòa bình của các tôn giáo chống lại bạo lực bằng những đề nghị cụ thể và có thể thực hiện được. Cuộc gặp gỡ sẽ được mở đầu với cuộc tiên đọc một sứ điệp quan trọng của Đức Thánh Cha Francisco và trong 3 ngày qua các cuộc thảo luận bàn tròn các vị lãnh đạo Kitô thuộc các hệ phái khác nhau, các đại diện Hồi giáo, Do Thái, Ấn giáo, Phật giáo và cả các nhân vật chính trị đến từ Âu Châu, Trung Đông, Á Châu và Phi Châu sẽ lên tiếng về nhiều đề tài khác nhau như tình trạng tại Địa Trung Hải hoặc tại Trung Đông, hòa bình, phát triển dài hạn, những tình trạng cấp thiết về môi trường và cả những chênh lệch xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, xin ơn dám hy sinh.
Khi nhắc đến hai chữ hy sinh, ta thường liên tưởng đến một việc chi hết sức to tát. Đó là những việc làm và hành động của ta thường đi ngược với lối suy nghĩ và hành xử của người đời. Ấy thế mà, Chúa Giêsu nhiều lần trong tin mừng đã không ngừng kêu gọi, nếu chẳng từ bỏ mình hằng ngày mà theo Chúa, thì ta chẳng xứng đáng để làm môn đệ của Ngài. Nhân thế thường ngán ngẩm và chán chường mỗi khi nghe nhắc đến hai chữ hy sinh. Tại sao họ phải hy sinh khi họ chỉ có một cuộc đời để sống, một vận mạng để hiện hữu trên trần gian này, hay chỉ có một cơ may để hạnh phúc mà thôi? Chẳng có niềm tin vào đời sau, họ đinh ninh bám víu vào những sự đời này, hy vọng khỏa lấp khao khát kiếm tìm hạnh phúc nơi trần gian. Hy sinh đối với họ kể như là chết, vì đã đi ngược lại với con người vốn lệ thuộc bản năng tự nhiên. Hy sinh là một điều ngu ngốc và dại dột, vì chẳng mang lại cho nhân thế chút lợi lộc nào. Hy sinh chỉ khiến con người phải đau đớn và khổ sở, vì không được sống theo ý riêng của bản thân mình. Ta cần phải hy sinh bỏ mình, vì đó là con đường duy nhất dẫn ta về quê trời. 33 năm sống đời tại thế, ngồi hai xuống thế làm người, cũng đã chẳng đi con đường nào khác, ngoài con đường hẹp để từ bỏ chính mình. Ngài đã hủy mình ra nhưng không, khi vốn là vị Thiên Chúa từ trời cao, nay lại chấp nhận trở nên một con người bằng xương bằng thịt, chấp nhận sự giới hạn của thời gian và không gian, để trở nên một con người thực thụ như bao người. Người đời ưa thích dễ dãi, hưởng thụ, bất chấp luân thường đạo lý. Còn ta khi hy sinh, phải sống nhiệm nhặt từ bỏ, nhất nhất đập khuôn hành động mình theo luân thường đạo lý. Cũng phải thôi, bản tính con người là thu vén, là muốn nhận hơn muốn cho đi, muốn vị kỷ hơn là vị tha, ham muốn dung dưỡng bản thân mình hơn là phải từ khước những đòi hỏi của bản năng. Hy sinh chẳng phải đơn thuần từ bỏ những thứ ta có ở bên ngoài, nhưng còn phải mài mòn con người mình ngày một hơn. Khi từ bỏ và hy sinh chính bản thân mình, điều ấy luôn khiến ta sợ hãi và đau đớn. Nhưng hy sinh như thế mới đích thực là của lễ toàn thiêu đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Không chỉ từ bỏ những ràng buộc đến từ vật chất của cải bên ngoài, ta còn phải rũ bỏ và thanh tẩy mình từ sâu thẳm bên trong. Làm ngược lại ý riêng của bản thân, đó là hy sinh âm thầm nhưng vô giá, vì đã hiến tế ý riêng của bản thân mình. Bao lâu ý riêng còn tồn tại, bấy lâu con người ta vẫn còn tiếp tục cần hy sinh. Chỉ đến khi chẳng còn ý riêng mình nữa, nhưng chỉ sống và tuân hành theo thánh ý Chúa mà thôi, đó mới là cảnh giới tuyệt vời nhất. Ta thường quan niệm, hy sinh là phải làm những việc thật to tát, chứ chẳng nghĩ đến những hy sinh bé nhỏ tầm thường trong đời sống. Hạ mình xuống nhặt một cọng rác trên đường đi, với ý chỉ muốn cứu giúp một linh hồn nơi luyện ngục, ấy cũng đã là một hy sinh thật phi thường. Hy sinh ấy vô cùng nhỏ bé và âm thầm, có khi chẳng ai chứng kiến, nhưng chỉ có ta và một mình Chúa biết. Hy sinh ấy quá đổi bình thường đến độ tầm thường, nhưng lại vô cùng có giá trị trước mặt Chúa. Hy sinh lại càng không phải là thực hiện những việc phô trương thanh thế, hô hào mọi người đến xem mình làm phúc bố thí cho tha nhân. Hy sinh đòi hỏi phải vô vị lợi, có khi làm mà chẳng nhắm đến mục đích được thưởng công hay vinh danh. Cho dẫu, vẫn biết phải hy sinh, nhưng dám thực thi lời mời hy sinh của Chúa cũng chẳng dễ dàng gì. Thế nhân sẽ chế nhạo và chê cười khi chúng ta sống bỏ mình và đi theo con đường hẹp của Chúa. Không chỉ phải chống chọi với giặc bên ngoài, ta còn phải hãm dẹp kẻ thù là chính thân xác mình ở bên trong. Bản tính tự nhiên của con người, ai cũng thích ăn ngon, mặc đẹp, ngồi chỗ mát, ăn bát vàng, sống cuộc đời sung sướng thảnh thơi trong nhung lụa. Nhưng Thiên Chúa mời gọi ta đừng mãi miết tìm kiếm của anh, chỉ cần ăn bận sao cho trang nhã lịch sự, đừng chiều theo dục vọng và thói đời, vì rồi con người mình sẽ ra hư hỏng. Lạy Chúa, dầu vẫn biết theo Chúa là con đường hẹp, đòi hỏi phải hy sinh, nhưng tự sức riêng chúng con chẳng dám từ bỏ. Càng bấu víu vào tạo vật, con càng cảm thấy mình chẳng có bình an đích thực của Chúa, và hạnh phúc cũng ngày một rời xa con. Xin Chúa ban cho con ơn can đảm và khôn ngoan, để hy sinh và từ bỏ những rối rắm và ràng buộc từ cõi hồng trần, hầu trở nên nhẹ nhàng thanh thoát, nhẹ lân bay qua cửa hẹp vào nước trời, là nơi chỉ có chỗ cho những người sống đời hy sinh và từ bỏ.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài hiệp sĩ tòa thánh. Trong bài trước, cha đã nói về hoạt động của các hội hiệp sĩ trong giáo hội. Trong bài này, con muốn được biết thêm về các hiệp sĩ tòa thánh. Tước hiệu hiệp sĩ tòa thánh được ban cho ai, thưa cha?
Tước hiệu hiệp sĩ tòa thánh được ban nhân danh Đức Giáo Hoàng, là vị lãnh đạo của giáo hội Công giáo và quốc trưởng Vatican, cho những người đóng góp tích cực vào những hoạt động xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo. Theo lịch sử, Đức Giáo Hoàng ban sắc lệnh hoặc gửi thư cho những người được nhận tước hiệu hiệp sĩ. Sau cuộc cải tổ từ thế kỷ 20, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh ban sắc lệnh và ký tên nhân danh Đức Giáo Hoàng.
Lịch sử của những nhóm hiệp sĩ này được thành lập như thế nào, thưa cha?
Kể từ thời Trung Cổ, Tòa Thánh trợ giúp và công nhận những dòng tu và dòng đạo binh đã được thiết lập như là dòng hoặc nhóm hiệp sĩ. Các nhóm hiệp sĩ được thành lập với danh hiệu riêng. Năm 1471, Đức Giáo Hoàng Phaolô II đã ban thưởng danh hiệu hiệp sĩ Thánh Phêrô như là danh hiệu hiệp sĩ tòa thánh. Năm 1520, Đức Giáo Hoàng Leo X thành lập nhóm hiệp sĩ Thánh Phêrô với 401 hiệp sĩ thuộc các thành phần của phủ Giáo Hoàng. Danh hiệu hiệp sĩ này gồm cả huân chương. Năm 1546, Đức Giáo Hoàng Phaolô III thành lập nhóm hiệp sĩ Giglio với 50 hiệp sĩ và sau đó được Đức Giáo Hoàng Phaolô IV tăng lên với 300 hiệp sĩ vào năm 1556. Năm 1500, nhóm hiệp sĩ Chúa Kitô là một tổ chức có điều hành nhưng không do Tòa Thánh thành lập. Tuy nhiên, các giáo hoàng ban danh hiệu này cho những người bảo vệ và trợ giúp Tòa Thánh. Nói chung, những nhóm hiệp sĩ do cá nhân thành lập nhưng được Tòa Thánh công nhận với những danh hiệu khác nhau nhưng đều mang tính cách công giáo.
Sau cuộc cách mạng Pháp vào năm 1789, nhiều nhóm hiệp sĩ bị giải tán và tài sản bị tịch thu. Các quốc gia thành lập các nhóm dân sự khác nhau để tưởng nhớ các nhóm hiệp sĩ trong quá khứ. Sau đó, Tòa Thánh đã khôi phục lại các nhóm hiệp sĩ Tòa Thánh. Hiện nay, Tòa Thánh có bao nhiêu nhóm hiệp sĩ, thưa cha?
Tòa Thánh hiện nay có 5 nhóm hiệp sĩ. Thứ nhất, nhóm tối cao của Chúa Kitô. Thứ hai, nhóm thúc ngựa vàng. Thứ ba, nhóm Pio IX. Thứ bốn, nhóm Thánh Gregorio cả. Thứ năm, nhóm Thánh Silvestre. Đức Thánh Cha sẽ ban thưởng huân chương hiệp sĩ của nhóm tối cao Chúa Kitô và nhóm thúc ngựa vàng sau khi bàn thảo với Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh. Huân chương hiệp sĩ nhóm Pio IX đã được ban cho các vị quốc trưởng hoặc thành viên chính phủ, thành viên ngoại giao, nhân viên phục vụ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Huân chương của hai nhóm Thánh Gregorio cả và nhóm Thánh Sylvester thường ban cho các linh mục, tu sĩ hoặc giáo dân theo lời đề nghị của Đức Giáo Mục Giáo Phận. Hiệp sĩ của nhóm tối cao của Chúa Kitô và nhóm thúc ngựa vàng là nhóm hiệp sĩ quân sự. Hiệp sĩ nhóm Pio IX, nhóm Thánh Gregorio cả và nhóm Thánh Sylvester là nhóm hiệp sĩ dân sự.
Xin cha giải thích thêm về giá trị huân chương của nhóm hiệp sĩ tối cao của Chúa Kitô và nhóm hiệp sĩ thúc ngựa vàng.
Huân chương hiệp sĩ nhóm tối cao của Chúa Kitô được công nhận như là một huân chương cao quý nhất của Tòa Thánh. Năm 1522, Đức Giáo Hoàng Ariano IV công nhận nhóm này. Năm 1878, nhóm Chúa Kitô hoàn toàn được cấu trúc lại. Ngày 7 tháng 2 năm 1905, Đức Giáo Hoàng Pio X công nhận và làm trở thành một nhóm hiệp sĩ tối cao của Tòa Thánh. Vào năm 1966, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong chiếu chỉ Equatres Ordinis giới hạn việc ban huân chương này cho các vị lãnh đạo quốc gia thuộc giáo hội công giáo. Thứ hai, huân chương nhóm hiệp sĩ thúc ngựa vàng được ban cho các vua, hoàng tử, bộ trưởng, đại sứ và những vị chỉ huy. Nhóm hiệp sĩ này chỉ có một cấp và số hiệp sĩ không quá 100 như nhóm tối cao của Chúa Kitô.
Nhóm hiệp sĩ Pio IX hay cũng gọi là nhóm hiệp sĩ Piano do Đức Giáo Hoàng Pio IX thành lập ngày 17 tháng 6 năm 1847 với mục đích thế nào, thưa cha?
Nhóm hiệp sĩ này là nhóm người không mang vũ khí với nhiệm vụ chính là lo về kinh tế và tài chính của giáo hội. Họ được tháp tùng Đức Thánh Cha trong các lễ hội công. Nhóm hiệp sĩ này được công nhận là hiệp sĩ tòa thánh nhờ Đức Giáo hoàng Pio XII cải tổ ngày 11 tháng 11 1939 và ngày 25 tháng 12 1957. Nhóm hiệp sĩ piano có 3 cấp: đại thánh giá, chỉ huy và hiệp sĩ. Đức Giáo hoàng Pio XII lập ra 4 cấp. Cấp 1, hiệp sĩ và phu nhân có cổ áo. Cấp 2, hiệp sĩ và phu nhân đại thánh giá. Cấp 3, chỉ huy và phu nhân có dây băng. Cấp 4, hiệp sĩ và phu nhân.
Nhóm hiệp sĩ Thánh Giáo hoàng Gregorio cả được thành lập và tổ chức thế nào, thưa cha?
Đức Giáo hoàng Gregorio XVI thành lập hội hiệp sĩ này ngày 1 tháng 9 năm 1831 với danh hiệu là Nhóm hiệp sĩ Thánh Giáo hoàng Gregorio cả. Nhóm hiệp sĩ Thánh Giáo hoàng Gregorio cả được chia thành 3 cấp. Cấp 1, hiệp sĩ và phu nhân đại thánh giá. Cấp 2, hiệp sĩ chỉ huy và phu nhân có dây băng và huy hiệu. Cấp chỉ huy được chia thành 2, hiệp sĩ đeo dây băng là chỉ huy cấp cao hoặc chức sắc cấp cao, còn hiệp sĩ không đeo dây băng chỉ là chỉ huy cấp thường. Cấp 3, hiệp sĩ và phu nhân. Nhóm hiệp sĩ với con số chỉ định bị giới hạn do luật của các quốc gia thuộc quyền giáo hội, gồm 30 hiệp sĩ đại thánh giá, 70 hiệp sĩ chỉ huy và 300 hiệp sĩ. Tuy nhiên, con số này ngoài chủ thể ngoại quốc không bị giới hạn.
Còn nhóm hiệp sĩ Thánh Giáo hoàng Sylvester được thành lập với tổ chức nào, thưa cha?
Nhóm hiệp sĩ Thánh Giáo hoàng Sylvester được Đức Giáo hoàng Gregorio thành lập ngày 31 tháng 10 năm 1841. Đức Giáo hoàng Pio X tổ chức lại vào ngày 7 tháng 2 1905 và từ ngày 25 tháng 12 năm 1957. Được Đức Giáo hoàng Pio XII tái cấu trúc lại như hiện nay. Huân chương của nhóm hiệp sĩ này được ban cho những người phục vụ giáo hoàng và triều đại giáo hoàng. Nhóm có 4 cấp. Cấp 1, hiệp sĩ và phu nhân đại thánh giá. Cấp 2, chỉ huy và phu nhân có dây băng huy hiệu. Thứ 3, chỉ huy và phu nhân có dây băng. Cấp 4, hiệp sĩ và phu nhân.
Thưa cha, còn nhóm kỵ sĩ mộ Thánh Chúa ở Jerusalem có được coi là nhóm hiệp sĩ tòa thánh không?
Đây là một nhóm mang tính chất tôn giáo và quân sự của giáo hội Công giáo, được thành lập năm 1099 tại Jerusalem để bảo vệ mộ Thánh Chúa và các Kitô hữu tại đất thánh. Hiến pháp của nhóm này có 2 quy luật chính. Thứ nhất, các thành viên phải sống theo niềm tin và trách nhiệm Kitô, bao gồm việc trung thành với Đức Giáo hoàng. Thứ hai, củng cố và giúp đỡ các công việc và công trình của giáo hội Công giáo tại đất thánh. Nhóm này được tòa thánh cũng như nước Italia công nhận là hiệp hội giáo dân huynh đệ quốc tế của những người hành hương.
Thưa cha, con có nghe nói về nhóm hiệp sĩ Đức do công tước Frederick của Swabia thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1190 và được Đức Giáo hoàng Clemente III công nhận là huynh đoàn Đức của Bệnh viện Đức Maria ở Jerusalem qua sắc chỉ Quans Postulatur ngày 6 tháng 2 1191. Nhóm hiệp sĩ này hoạt động thế nào và có liên hệ với tòa thánh không, thưa cha?
Quy chế của nhóm hiệp sĩ này được tôn sư Heinrich von Wartburg soạn thảo năm 1199 và được Đức Giáo hoàng Innocente III phê chuẩn qua sắc chỉ Sacrosancta Romana ngày 19 tháng 2 1199. Nhóm hiệp sĩ được chia thành 2, gồm hiệp sĩ và linh mục. Hiệp sĩ buộc phải giữ 3 lời khấn: khó nghèo, thanh tịnh và vâng phục, giúp đỡ người bệnh và chống lại kẻ bất trung. Linh mục không phải giữ các lời khấn như hiệp sĩ. Nhiệm vụ của linh mục là cử hành thánh lễ, ban bí tích cho các hiệp sĩ và các bệnh nhân, đồng hành với họ trong các cuộc chiến đấu như là những người làm việc bác ái. Nhóm này ảnh hưởng rất mạnh về chính trị trong thời Trung Cổ. Các hiệp sĩ giữ vai trò quan trọng trong việc lan tràn Kitô giáo tại các quốc gia ở phía đông Âu Châu. Đạo binh Mông Cổ đã phá hủy hoàn toàn thành phố Kiev năm 1240. Các vua cũng sử dụng nhóm hiệp sĩ này để dẹp nhóm chống đối, bảo vệ biên giới và đặc biệt là chống lại nạn xâm lăng của Mông Cổ ở Âu Châu. Nhóm hiệp sĩ trở nên sức mạnh đáng kể tại các quốc gia Đức, Áo, Ba Lan, Lithuania, Nga. Sau những thăng trầm về quản trị, tài sản và tranh chấp, nhóm Hoàng gia Đức chính thức ra mắt ngày 25 tháng 12 năm 2001 và trở thành hội kỳ sĩ của Bệnh viện Đức Mẹ tại Jerusalem ngày 1 tháng Giêng năm 2002 với ba tôn chỉ căn bản như sau: trợ giúp, bênh vực và chữa lành.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, ý nghĩa các tước hiệu, Đức Mẹ không bị xâm phạm, Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đèn, Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Đức Mẹ cực màu cực nhiệm.
Kính thưa quý vị thính giả, tước hiệu Mater Inviolata, Đức Mẹ không bị xâm phạm, diễn tả ý nghĩa tín điều về sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Mẹ là đấng trọn đời đồng trinh, mẹ đã muốn sống đồng trinh. Chính vì thế khi sứ thần Gabriel truyền tin cho mẹ, Đức Maria mới hỏi, điều ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Sau khi nghe sứ thần giải thích, cách thức Thiên Chúa cho ngôi lời con ngài nhập thể làm người trong cung lòng mình, Đức Maria chấp thuận đề nghị của Thiên Chúa và thưa với sứ thần, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói. Vì có sự can thiệp của Thiên Chúa, chức làm mẹ của Đức Maria đã không gây ra bất cứ thiệt hại nào cho sự đồng trinh của mẹ Chúa Giêsu. Thánh Agostino viết trong bài giảng thứ 222 về lễ Giáng sinh của Chúa như sau. Chúa Giêsu sinh ra từ một phụ nữ trinh trong một cách lạ lùng, để kiểu nguồn gốc của Ngài chứng minh rằng Ngài là người và sự đồng trinh vĩnh cửu của mẹ chứng minh Ngài là Thiên Chúa. Ở đây chúng ta hiểu đó là sự đồng trinh trên thân xác, nhưng cũng khẳng định sự đồng trinh tinh thần của mẹ Maria rất thánh. Các kiểu diễn tả kinh thánh cũng nói lên điều này khi minh giải bức tranh đẹp với các quy chiếu về các hình ảnh đặc biệt. Đức Maria như tấm gương phản ánh mặt trời công chính. Mặt trời trong mẹ, mẹ trong mặt trời. Đó là hình ảnh người phụ nữ, mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, như tả trong chương 12 sách Cải Huyền. Mẹ là tấm gương vô nhiễm, mẹ thuộc một thế hệ thanh sạch, là thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel, như ngôn sứ Isaiah đã nói tiên tri trong chương 7. Chính vì các lý do đó mẹ đáng được tôn kính, như đấng chẳng vướng bợn nhơ. Chúng ta có thể áp dụng lời dân chúng thành Betulia ca tụng bà Juditha cho Đức Maria. Vì người đã có cuộc sống toàn vẹn nên sẽ được chúc phúc đến muôn thuở muôn đời.
Mater intemerata, Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng. Trong ý nghĩa của nó, từ intemerata ám chỉ một người tuyệt đối trong sạch và có cuộc sống luân lý toàn vẹn. Trong trường hợp của mẹ Maria, nó ám chỉ sự đồng trinh vĩnh viễn của mẹ trên thân xác cũng như trong tinh thần, nghĩa là ngay cả sau khi sinh Chúa Giêsu. Trong nòng cốt, nó củng cố tước hiệu Mater Inviolata, Đức Mẹ không bị xâm phạm. Trái lại, nó muốn ám chỉ rằng trong việc sinh Chúa Giêsu, Đức Maria luôn luôn nguyên vẹn trong sự đồng trinh của mẹ và đã tỏa sáng ra trên thế giới ánh sáng vĩnh cửu, như viết trong kinh Tiền Tụng lễ Đức Maria Diễm Phúc. Hay việc sinh ra Chúa Giêsu không giảm thiểu mà còn thánh hiến ơn toàn vẹn của mẹ như trong phụng vụ lễ Giáng sinh. Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, đó là lời tán tụng gia tăng đối với Đức Maria luôn luôn đồng trinh. Thánh Ildefonso viết trong khảo luận về sự đồng trinh vĩnh viễn của Đức Maria Diễm Phúc như sau: việc thụ thai con khiến cho người đàn bà này đồng trinh, và việc cho người chào đời đã giữ gìn mẹ đồng trinh. Đồng trinh tới nỗi mẹ là sự vĩnh cửu của sự đồng trinh. Một cách chính đáng, các phụ đề của bức tranh chú giải với các lời của sách Châm Ngôn: Thiên Chúa đã chiếm hữu tôi từ khởi đầu việc tạo dựng. Và trước một việc đồng trinh thánh thiện lạ lùng như thế, thì các cửa hỏa ngục cũng không thể nào thắng được mẹ. Mater Amabilis, Đức Mẹ rất đáng yêu mến. Đức Maria là trinh nữ vô nhiễm nguyên tội, là đấng hoàn toàn thánh thiện, là đấng hoàn toàn xinh đẹp, là hiền thê của Chúa Thánh Thần, là mẹ Thiên Chúa, là trinh nữ mẹ, là mẹ nhân loại. Có gì trên thế giới này đáng yêu mến hơn mẹ không? Bức tranh mà chúng ta chiêm ngưỡng, khâm phục giống như một sưu tập thơ văn các kiểu diễn tả, quy chiếu về các phụ nữ của Thánh Kinh, mà trong một nghĩa nào đó diễn tả trước vẻ đẹp và sự đáng yêu mến duy nhất của Đức Maria. Mẹ là Esther rất xinh đẹp, là Judita có dáng điệu lịch lãm, là phụ nữ đáng yêu hơn tất cả mọi người, là Rebecca phụ nữ rạng ngời, là Rachel có dạng mạo lôi cuốn.
Thật thế, Đức Trinh Nữ Maria là phụ nữ thân thiết hơn tình yêu của tất cả mọi phụ nữ, vì tình yêu của mẹ đối với chúng ta là một tình yêu khôn sánh, chỉ kém tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của Đức Giêsu con Ngài. Và bởi vì đó là hình ảnh cao quý nhất và tinh tuyền hơn mọi hình thái của tình yêu nhân loại, được diễn tả trong hình ảnh của một chức làm mẹ hoàn toàn hiến dâng. Tác giả Thánh Vịnh 131 viết thêm, Thiên Chúa đã tuyển chọn mẹ và yêu thương mẹ nhất. Đó lại không phải là lý do khiến cho chúng ta cũng yêu mẹ như thế hay sao? Mater admirabilis, Đức Mẹ rất đáng ngợi khen. Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, như là sự bổ túc của Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh. Có gì đáng ca ngợi hơn? Một cách đúng đắn được áp dụng cho mẹ các lời của Thánh Kinh quy chiếu về chính đấng Messiah. Người sẽ được gọi là cố vấn đáng khen ngợi. Và còn hơn thế nữa, khi Đức Trinh Nữ thực sự là nhà tạm của con Thiên Chúa nhập thể làm người, chúng ta có thể đọc lên lời tác giả Thánh Vịnh 41 miêu tả. Đi qua giữa đám đông, tôi tiến về đền thờ giữa sự kinh ngạc cho tới nhà Thiên Chúa. Chúng là biết bao đặc ân và phẩm giá của Đức Trinh Nữ Maria cao trọng biết bao, đến nỗi mẹ xứng đáng mọi lời ca ngợi. Mẹ là sự kinh ngạc của toàn thụ tạo, của vũ trụ hữu hình và vô hình, của các thiên thần và các thánh. Giám mục Văn Hảo Bossuet của Pháp có viết trong lời khích lệ của diễn văn thứ nhất về lễ sinh nhật Đức Mẹ như sau: Mẹ như một Giêsu Kitô đã bắt đầu với một kiểu diễn tả sống động và tự nhiên của các toàn hảo vô tận của mẹ. Và Thánh Bernardo còn thêm rằng, để chuẩn bị cho mình một bà mẹ, Thiên Chúa đã tạo dựng nên Đức Maria như một thế giới vô cùng đặc biệt. Đó chỉ là hai thí dụ về sự kinh ngạc của các giáo phụ của giáo hội, là các thánh, các thần học gia và các nghệ sĩ của mọi thời đại đã tìm bập bẹ vài điều về sự cao cả khôn sánh của mẹ Chúa Giêsu, là đấng đáng ca ngợi trên hết mọi sự trên thế giới này.
Tiếp theo đây, chúng tôi xin miêu tả một số các bức tranh minh giải các tước hiệu được gán cho Đức Mẹ trong kinh cầu Đức Bà. Mater Creatoris, Đức Mẹ là mẹ đấng tạo dựng. Tại sao Đức Maria lại được gọi là mẹ của đấng tạo hóa? Bởi vì nơi Chúa Giêsu Kitô chỉ có một bản vị Thiên Chúa, trong đó hiện hữu hai bản tính. Người ta đi tới kết luận rằng, theo bản tính nhân loại, Ngài nhờ mẹ mà có sự sống, trong khi theo bản tính Thiên Chúa, chính Ngài là đấng trao ban sự sống cho mẹ, cũng như Ngài ban cho tất cả những gì sống động. Cũng thật đúng, trên bình diện thần học, coi Chúa Giêsu Kitô là đấng tạo hóa, cũng như Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Theo giáo lý của Thánh Thomas Tiến sĩ, từ các chiếm hữu tước hiệu Thiên Linh, Chúa Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa, cũng là nguyên do và mục đích của việc tạo dựng, trong nghĩa là sự nhập thể là công trình chính yếu và chính là lý do của việc tạo dựng. Tuy nhiên, các kiểu nói của Thánh Kinh được áp dụng cho mẹ Maria một cách tột bậc. Đấng đã tạo thành ta, tìm nghỉ ngơi trong nhà ta. Lời quyền năng của Ngài đỡ nâng toàn vũ trụ. Ai kết hiệp với Chúa Kitô thì trở nên một thụ tạo mới. Đứng trước mầu nhiệm các sự vật này của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh tuyên xưng rằng, ban đầu mình đã không hiểu, đã lo lắng trong tim và khổ sở trong lòng cho tới khi Chúa vén mở điều đó cho ông. Con đã như là hư vô và đã không hiểu biết gì.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican khoảng 4.000 tu sĩ nam nữ trẻ sẽ tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế từ ngày 15 đến 19 tháng 9 tới đây tại Roma, do Bộ các dòng tu tổ chức nhân dịp năm về đời sống thánh hiến. Washington, Đức Thánh Cha Francisco đã đối thoại viễn liên qua video với những người nhập cư và ngoài lề xã hội để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ngài tại Hoa Kỳ từ ngày 22 đến 27 tháng 9 sắp tới. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và khích lệ 5.000 thành viên đến từ các nơi trên thế giới thuộc phong trào các tổ truyền giáo của giáo xứ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.